Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về đề tài. Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn sau một năm thi hành sứ vụ Phêrô. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 21 câu 33 đến 43 và 45-46. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông đào dậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy giá tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Chúa Giêsu bảo họ, các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá gốc tường, đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ đám đông, vì đám đông cho người là một ngôn sứ. Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Israel, vườn nho là một hình ảnh rất quen thuộc. Các ngôn sứ Isaiah, Jeremiah, Ezekiel thường dùng hình ảnh này để ám chỉ dân Israel được Thiên Chúa tuyển chọn và chăm sóc để trở thành dân riêng của người. Chúa Giêsu cố ý đưa hình ảnh quen thuộc ấy vào trong phần mở đầu của dụ ngôn trên. Cách diễn tả của Chúa Giêsu chắc chắn làm cho người nghe nhớ đến lời ngôn sứ Isaiah nói về sự bất trung của dân Israel. Cách mở đầu bài giảng như thế khiến cho các thượng tế và kỳ mục phải ở trong tư thế chuẩn bị đối phó, bởi vì họ đang là những nhà lãnh đạo của dân Israel, đang quản lý vườn nho của Thiên Chúa. Và sau phần mở đầu, Chúa Giêsu tấn công ngay vào vị thế đó của họ. Chúa gọi họ là những tá điền, mà lại là những tá điền bất nhân bất nghĩa. Người nói thẳng với họ, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân khác, với mục đích làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Thoạt nghe dụ ngôn trên đây, chúng ta có thể nói nó chẳng ăn nhập gì đến mình cả. Chúa Giêsu đối diện các thượng tế và các kỳ mục Do Thái thời xưa, chứ người đâu khiển trách chúng ta. Chúng ta đâu có dính dự gì vào chuyện họ. Chúng ta đâu có giết các ngôn sứ của Thiên Chúa. Chúng ta đâu có xử tử Chúa Giêsu. Thế nhưng, nếu xét cho kỹ, thì chúng ta phải giật mình, vì chúng ta đã có những phản ứng chẳng khác gì họ. Có khác chăng là trong một bối cảnh khác, và với hành động như vậy, chúng ta không giết các ngôn sứ, nhưng chúng ta bỏ ngoài tai những lời giảng dạy của các vị. Chúng ta không kết án tử Chúa Giêsu, nhưng chúng ta đẩy người ra ngoài lề cuộc sống chúng ta. Nếu chịu khó xét mình, không khéo chúng ta lại tìm thấy hình ảnh của các thượng tế và kỳ mục của dân Israel nơi bản thân chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần chúng con trách cứ dân Do Thái ngày xưa đã cứng đầu không nhận ra Chúa, không nghe lời Chúa mà còn giết Chúa nữa. Nhưng chúng con cũng đang bước theo lối mòn ấy của họ. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và giúp con sửa đổi đời mình để được nước trời làm gia nghiệp mãi mãi. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói về kỷ niệm một năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, tổng giám mục Buenos Aires, thủ đô Argentina, đã được Hồng Y Đoàn bầu làm giáo hoàng kế vị Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, lấy tên hiệu là Francisco. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ 266 trong lịch sử dài hơn 2.000 năm của giáo hội. Người ta còn nhớ chiều hôm ấy, mấy trăm ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô đã reo hò vỗ tay sung sướng khi thấy làn khói trắng bay lên từ ống khói nhỏ của nhà nguyện Sistina, nơi Hồng Y Đoàn họp mật nghị để bầu vị tân giáo hoàng kế vị Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ nhiệm một tháng trước đó. Lúc sau 17 giờ, bức màn tại bao lưng chính giữa đền thờ Thánh Phêrô được vén lên, và Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, trưởng đảng phó tế xuất hiện, loan báo: Habemus Papam, chúng ta có giáo hoàng. Rồi ngài xướng tên vị Hồng Y được bầu là Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, lấy tên hiệu là Francisco. Đức tân giáo hoàng xuất hiện trên bao lưng đền thờ, giữa tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. Người ta nhận ra ngay có cái gì khác lạ. Đức tân giáo hoàng mặc áo trắng nhưng không có mảnh vải tròn bên trên. Cây thánh giá của ngài là cây thánh giá ngài vẫn đeo từ khi làm tổng giám mục tới nay. Và dây stola cũng không phải là dây stola lớn màu đỏ, thêu chỉ vàng long trọng, mà các tân giáo hoàng vẫn đeo từ trước tới nay, khi xuất hiện chào tín hữu. Ngài cười, giơ tay phải chào mọi người, với lời chào thật bình dân, như bạn bè chào nhau. Đức tân giáo hoàng nói: Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em buổi chiều. Và thế là tín hữu reo hò vang cả quảng trường. Đức Tân Giáo Hoàng nói tiếp, anh chị em biết rằng, nhiệm vụ của Mật Nghị Hồng Y Đoàn đã cho Roma một giám mục. Xem ra các anh em Hồng Y của tôi đã đi kiếm người ở tận cùng thế giới. Nhưng chúng ta ở đây. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự tiếp đón. Cộng đoàn giáo phận Roma đã có giám mục của mình. Xin cảm ơn. Và trước hết, tôi muốn làm một lời cầu nguyện cho vị nguyên giám mục của chúng ta là Đức Benedicto thứ 16. Tất cả chúng ta cùng cầu nguyện cho người, để Chúa chúc lành cho người và Đức Mẹ gìn giữ người. Tiếp đến Đức Francisco đã cùng tín hữu đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh. Đức Tân Giáo Hoàng nói tiếp trong lời chào tín hữu. Và bây giờ chúng ta bắt đầu con đường, giám mục và dân chúng. Con đường này của giáo hội Roma là giáo hội chủ sự trong tình bác ái tất cả mọi giáo hội. Một con đường của tình huynh đệ, của tình yêu thương, của sự tin tưởng giữa chúng ta. Chúng ta hãy luôn luôn cầu nguyện cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới để có một tình huynh đệ lớn lao. Tôi cầu chúc rằng con đường này của giáo hội mà hôm nay chúng ta cùng bắt đầu, và trên đó, Đức Hồng Y Giám Quản hiện diện ở đây sẽ giúp tôi, xin hoa trái cho việc rao truyền tin mừng của thành phố xinh đẹp biết bao này. Và bây giờ tôi muốn ban phép lành, nhưng trước hết, tôi xin anh chị em một ơn huệ, đó là anh chị em cầu xin Chúa để người chúc lành cho tôi. Lời cầu nguyện của dân, xin phép lành cho giám mục của mình. Chúng ta hãy làm lời cầu nguyện của anh chị em cho tôi trong thinh lặng. Rồi Đức Tân Giáo Hoàng cúi đầu xuống để nhận lời cầu nguyện của dân chúng và phép lành của Chúa. Xong giây phút cảm động ấy, Ngài nói tiếp. Bây giờ tôi sẽ ban phép lành cho anh chị em và toàn thế giới. Cho tất cả mọi người, nam nữ thiện chí. Sau khi ban phép lành, Đức Francisco nói thêm. Anh chị em thân mến, tôi xin rời anh chị em. Xin cảm ơn rất nhiều về sự tiếp đón. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, và hẹn mau gặp lại. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Sáng mai tôi muốn đi cầu nguyện với Đức Mẹ. Để xin người gìn giữ toàn thành Roma. Chúc anh chị em một đêm an nghỉ tốt lành. Sau đây là những nhận xét của linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, về một năm sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco, do Linh Tiến Khải tổng hợp từ Roma. Theo cha Lombardi, Đức Thánh Cha Francisco là người nhìn tới những người ở xa và lay động những người ở gần. Cha nói, Đức Thánh Cha đã thành công khi làm cho chúng ta hiểu rằng cái nhìn của Thiên Chúa là cái nhìn đối với tất cả mọi thụ tạo của người, đối với tất cả mọi người trên thế giới, và không có ai bị lãng quên cả. Đây là điểm vô cùng quan trọng, và dĩ nhiên là không phải do Đức Thánh Cha Francisco sáng chế ra. Tuy nhiên, Ngài đã thành công trao ban cho nó một ý nghĩa rất mạnh mẽ, và có rất nhiều người đã hiểu Ngài. Vì thế, các biểu lộ chú ý đến từ các trung tâm, các cơ quan truyền thông không bình thường, có nghĩa là sứ điệp của Ngài đã tới đích. Và dĩ nhiên là tất cả chúng ta phải bước đi, kể cả những người đã cảm thấy mình yên hàn hay ổn định hơn. Ổn định trong điều kiện của họ, họ cảm thấy bị cuốn hút bởi sứ mệnh vĩ đại này. Và cả điều này nữa, cũng có một khía cạnh tích cực. Khi được hỏi, đâu là những hình ảnh ý nghĩa nhất của năm đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Cha Lombardi chia sẻ như sau. Đó là hình ảnh của các buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, khi Đức Thánh Cha đi ngang qua các lối đi của quảng trường để chào tín hữu. Ngài chào mọi người, tươi cười, gặp gỡ, đặc biệt là dừng lại chào hỏi các người đau yếu. Sự lựa chọn chính xác này của Ngài, đó là những người đau yếu, là những người đầu tiên Đức Thánh Cha chào, sau khi đã kết thúc bài giáo lý của Ngài. Sự kiện Ngài đi xuống trước thềm đền thờ và hướng về phía các bệnh nhân ngồi, xem ra rất ý nghĩa đối với tôi. Đó, những ai đau khổ, những ai yếu đuối, có chỗ ưu tiên trong con tim của Đức Thánh Cha và của Giáo hội, bởi vì đó là một ưu tiên của tin mừng. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 19 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đề cao Thánh Giuse, gương mẫu cho những người cha. Xin chúc mừng tất cả những người cha. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời như trên với những người cha trên toàn thế giới trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 19 tháng 3 là ngày lễ kính Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ. Hơn 80.000 người đã tham dự buổi tiếp kiến chung này với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã nói về Thánh Giuse như một nhà giáo dục gương mẫu cho ngày nay. Chúng ta hãy nhìn Thánh Giuse như mẫu gương của một nhà giáo dục đã gìn giữ và đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường lớn lên trong sự khôn ngoan, sức vóc và ân sủng, như Phúc Âm Thánh Luca đã ghi lại. Đây là ba chiều kích của việc giáo dục Chúa Giêsu. Thứ nhất, cùng với Đức Maria, Thánh Giuse đã dưỡng nuôi Chúa Giêsu để người không thiếu thốn điều gì, giúp cho người phát triển lành mạnh. Thứ hai, tuy Chúa Giêsu có đầy đủ sự khôn ngoan, vì người là con Thiên Chúa, nhưng Cha trên trời đã dùng sự cộng tác của Thánh Giuse để con của người được lớn lên tràn đầy khôn ngoan. Cuối cùng là chiều kích ân sủng. Ở đây, hành vi giáo dục của Thánh Giuse hay tại việc cùng với Đức Maria hướng dẫn Chúa Giêsu đáp lại tác động của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn và đời sống của người. Thánh Giuse dạy dỗ Chúa Giêsu trước hết bằng cách làm gương, tấm gương của một người công chính, để cho đức tin hướng dẫn mình và biết rằng ơn cứu độ từ Thiên Chúa mà đến do tình yêu và lòng trung tín của người. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn những người cha về tất cả những gì họ đã làm cho con cái. Đức Thánh Cha cầu xin Thánh Giuse chúc lành và đồng hành cùng họ, và xin họ hãy gần gũi con cái. Chúng cần đến anh em, cũng như Thánh Giuse đã gần gũi Chúa Giêsu để người lớn lên về thể chất, tâm lý và tinh thần. Anh em cũng phải là người gìn giữ con cái để chúng được lớn lên trong khôn ngoan và ân sủng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thật là sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ rằng người cha và người mẹ không làm được gì để giáo dục con cái mình lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha cảnh báo một thực tế là có nhiều trẻ em không được giáo dục trong đức tin. Đức Thánh Cha nói thêm, nhiều người trong chúng ta đã mất cha. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người còn sống và những người đã qua đời. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với người cha của tất cả chúng ta, cho cha chúng ta. Sau đó Đức Thánh Cha mời mọi người cùng đọc kinh lạy cha. Tin Roma. Chương trình 24 giờ dành cho Chúa tại giáo phận Roma. Các linh mục trong giáo phận Roma cùng với Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành 24 giờ dành cho Chúa, bao gồm việc chầu thánh thể, và ngồi tòa giải tội tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô và ba nhà thờ lịch sử ở trung tâm Roma. Sáng kiến này do Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm Hóa tổ chức, bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày 28 tháng 3, khi Đức Thánh Cha Chủ sự phụng vụ sám hối tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô và ngồi tòa giải tội. Sau đó, từ 8 giờ tối, vương cung thánh đường Santa Maria ở Trastevere, nhà thờ Thánh Agnes ở quảng trường Navona và nhà thờ Kính Năm Dấu Thánh gần quảng trường Argentina sẽ mở cửa để mọi người đến chầu thánh thể và xin tội. Hội đồng Tòa Thánh không cho biết thời gian kết thúc, nhưng nói rằng các linh mục sẵn sàng ngồi tòa đến khuya. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm Hóa cho biết, đã xin các linh mục của giáo phận Roma đến giúp các linh mục coi sóc ba nhà thờ này. Ngoài ra, những người trẻ thuộc nhiều giáo xứ và phong trào sẽ xuống đường để mời các bạn mình đến nhà thờ cầu nguyện, xưng tội hay chỉ để gặp một linh mục. Nhà thờ Thánh Agnes cũng sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày 29 tháng 3 để các tín hữu đến xưng tội và chầu thánh thể. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Fisichella sẽ bế mạc với giờ kinh tối vào lúc 17 giờ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đề tài Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn sau một năm thi hành sứ vụ Phêrô do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hồi trung tuần tháng 3 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn do báo Corriere della Sera thực hiện, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ năm đầu tiên của Ngài trong sứ vụ Phêrô tại Roma. Cuộc phỏng vấn do phóng viên Ferruccio De Portoli thực hiện với sự chuyển dịch ra Việt ngữ do tu sĩ Trịnh Trần. Mở đầu cuộc nói chuyện, phóng viên Ferruccio De Portoli thuật lại rằng, một năm đã trôi qua kể từ khi lời chào buổi tối đơn sơ làm lay động thế giới. Những sai sót của 12 tháng qua không thể vùi lấp được một lượng lớn những điều mới mẻ và những dấu chỉ sâu sắc về đổi mới mục vụ của Đức Francisco. Chúng tôi gặp nhau trong một căn phòng nhỏ của nhà thánh Marta. Cánh cửa sổ duy nhất trông ra ngoài sân mở ra chỉ đủ để thấy một góc rất nhỏ của bầu trời xanh. Đức Giáo Hoàng đột nhiên xuất hiện với một khuôn mặt thanh thản và trìu mến. Ngài trông có vẻ thích thú khi thấy những thiết bị ghi âm khác nhau đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Ngài nói, chúng hoạt động tốt cả chứ? Vâng, tạ ơn Chúa. Đánh giá một năm vừa qua chăng? Không, Đức Thánh Cha không thích điều đó. Và Đức Thánh Cha nói, tôi lượng giá mỗi 2 tuần với cha giải tội của tôi. Trong cuộc nói chuyện, khi được phóng viên Portoli hỏi rằng, đôi khi Đức Thánh Cha gọi điện cho những người xin Ngài giúp đỡ, và có khi nào họ không tin đó là Ngài không, thì Đức Thánh Cha trả lời rằng, vâng, điều đó đã xảy ra với tôi. Khi có ai đó gọi điện, đó là vì anh ta muốn trò chuyện, có điều gì đó cần hỏi, muốn một lời khuyên. Khi còn làm linh mục ở Buenos Aires, tôi thực hiện điều này dễ dàng hơn. Và tôi vẫn giữ thói quen đó. Đó là một việc phục vụ và nó cần được thể hiện như thế. Nhưng thú thực, bây giờ làm điều đó quả là không dễ vì lượng thư từ mà người ta viết cho tôi. Đức Thánh Cha kể thêm rằng, một quá phụ 80 tuổi, bà đã mất một đứa con. Bà đã viết thư cho tôi và bây giờ tôi gọi điện cho bà ấy mỗi tháng. Bà vui lắm. Tôi đang thi hành vai trò của một linh mục. Tôi thích như vậy. Khi được hỏi, phải chăng cách Đức Thánh Cha quản trị giáo hội như hiện nay đó là lắng nghe mọi người và sau đó quyết định một mình, phần nào giống bề trên tổng quyền dòng tên, và như thế, Đức Thánh Cha có đơn độc hay không? Thì Đức Thánh Cha trả lời rằng, có và không. và ngài nói tiếp, nhưng tôi hiểu bạn muốn nói với tôi điều gì. Giáo hoàng không đơn độc trong sứ vụ của ngài bởi vì ngài được nhiều người tư vấn. Và ngài sẽ là một người đơn độc nếu ngài quyết định mà không hề lắng nghe bất cứ ai hay giả vờ lắng nghe. Tuy nhiên, khi đến thời điểm phải quyết định, khi phải đặt bút ký, lúc đó ngài quyết định một mình cùng với tinh thần trách nhiệm. Đức Thánh Cha còn bộc bạch sau một năm phục vụ như người đứng đầu giáo hội tại Roma rằng sự thật là tôi không thấy nhớ nhà, nghĩa là quê hương Argentina của ngài. Tôi chỉ muốn thăm người em gái đang bị bệnh. Bà ấy là em út trong số anh chị em chúng tôi. Tôi rất muốn gặp bà ấy, nhưng điều này không thể biện minh cho cuộc viếng thăm Argentina. Tôi đã gọi điện cho bà ấy và thế là đủ rồi. Tôi không nghĩ sẽ đi Argentina trước năm 2016 vì tôi đã ở châu Mỹ Latin khi đến Rio rồi. Bây giờ tôi phải đến Thánh Địa, Á Châu và sau đó là Phi Châu. Trước đây, Đức Thánh Cha Francisco đã từng nói rằng, người nghèo phúc âm hóa chính chúng ta. Quan tâm đến đói nghèo, điểm nhấn mạnh mẽ nhất trong thông điệp của ngài được một số nhà quan sát xem như một lời tuyên xưng về tinh thần nghèo khó. Tin mừng không lên án sự giàu có. Chính ông Gia-kêu cũng là một người giàu có và có lòng bác ái. Lần này, trong cuộc trả lời phỏng vấn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, tin mừng lên án việc tôn sùng sự giàu có. Nghèo khó là một trong những diễn giải quan trọng. Vào thời Trung Cổ, có nhiều trào lưu sống nghèo khó. Thánh Francisco thành Assisi đã tài tình đưa chủ đề sống nghèo khó vào trong hành trình loan báo tin mừng. Chúa Giê-xu dạy rằng, người ta không thể làm tôi hai chủ, Thiên Chúa và tiền của. Và khi chúng ta chịu phán xét trong ngày trung thẩm, chúng ta sẽ được hỏi về sự gần gũi của chúng ta với nghèo khó. Sự nghèo khó tách chúng ta ra khỏi việc tôn thờ ngẫu tượng và mở ra cánh cửa với đấng quan phòng. Ông Gia-kêu đã trao phân nửa tài sản cho người nghèo. Và đối với những ai nắm giữ kho thóc cho tính ích kỷ của mình, Đức Chúa vào ngày trung thẩm sẽ tính sổ với người ấy. Tôi nghĩ rằng tôi đã diễn tả suy nghĩ của tôi về sự nghèo khó trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm. Đề cập đến toàn cầu hóa, đặc biệt là vấn đề tài chính, Đức Thánh Cha khẳng định mặt tích cực của nó, nhưng cũng không quên lên án mặt tiêu cực của toàn cầu hóa vì có một số tệ nạn làm cho nhân loại đau khổ. Đức Thánh Cha nói, đúng vậy, toàn cầu hóa đã cứu nhiều người thoát khỏi nghèo đói, nhưng nó đã khiến cho nhiều người khác chết đói vì với hệ thống kinh tế này nó trở thành một cơ chế mang tính chọn lọc. Toàn cầu hóa mà giáo hội nghĩ về không giống như một quả cầu mà trong đó mỗi điểm cách đều tâm và vì thế tính cá vị của con người bị mất đi. Thay vào đó, toàn cầu hóa mà giáo hội nghĩ đến là một khối đa diện với nhiều khuôn mặt khác nhau, trong đó mỗi quốc gia gìn giữ nét văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo và căn tính của chính mình. Toàn cầu hóa kinh tế hình cầu hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, chỉ sản sinh ra một lối suy nghĩ yếu ớt. Và con người không còn là trung tâm nữa, nhưng chỉ là tiền bạc. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là phần đầu cuộc phỏng vấn do báo Corriere della Sera thực hiện với Đức Thánh Cha Francisco về năm đầu tiên của ngài trong sứ vụ Phêrô tại Roma. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần còn lại trong phần thời sự ngày mai. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Cuộc sống có phải là vô nghĩa không? Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều triết gia trong quá khứ cũng như hiện tại cho rằng cuộc sống là vô nghĩa và phi lý. Trước hết, phải kể đến triết gia Arthur Schopenhauer của Đức vào thế kỷ thứ 19. Cha ông muốn ông làm một nhà ngân hàng, nhưng ông lại quyết định học và làm giáo sư về môn triết học. Tuy nhiên, ông không thành công trong nghề giáo, cho nên ông đâm ra ganh tị với các triết gia khác. Chỉ vào cuối đời, ông mới thành công và tiếng tăm của ông mới nổi lên. Nhưng nỗi cay đắng của những thất bại lúc ban đầu vẫn ám ảnh ông, khiến ông luôn nhìn đời bằng cặp mắt bi quan. Ông nói rằng thế giới chẳng khác nào một trại khổ sai, và tất cả chúng ta đều là những người tù thô lỗ. Cái chết là một thảm kịch. Chúng ta có thể làm gì không? Cũng giống như triết lý nhà Phật, Schopenhauer trả lời rằng chúng ta cần phải diệt dục, cần phải đè bẹp những ước muốn thống trị và chiếm hữu, và rút lui về trong sa mạc hay một tu viện. Theo ông, nguyên nhân khiến con người phải chiến đấu là điều mà ông gọi là một ước muốn vô bổ đang ngự trị trong chúng ta, khiến chúng ta phải đeo đuổi những mục đích vô ích. Sở dĩ triết gia này đi đến kết luận ấy là bởi vì ông thấy rằng sự chiến đấu hay ước muốn có mặt trong mọi sự. Trái tim của vũ trụ này là ước muốn, nhưng bởi vì cùng đích của sự sống là cái chết, nên sống là một điều vô nghĩa. Bởi lẽ, nếu sự sống có ý nghĩa, thì tận cùng của nó sẽ không phải là chết. Ước muốn là nền tảng của mọi sự dữ và làm cho con người trở thành vị kỷ. Con người là chó sói của nhau, và hầu hết mọi xã hội đều là những bạo chúa. Thế giới này nhiều khổ đau hơn là vui sướng, và hầu hết những gì chúng ta cảm nghiệm được đều dẫn đến chán chường. Làm thế nào một Thiên Chúa trọn hảo lại tạo dựng một thế giới như thế? Đây là một bằng chứng hiển nhiên nhất về một ước muốn không có mục đích. Về hành động tự tử, Schopenhauer chủ trương rằng chúng ta cần phải tự do làm hành động ấy mà không sợ bị luật pháp hay Kitô giáo cản ngăn. Nhưng ông lại cho rằng tự tử là chiều theo cái ước muốn mù quáng đang điều khiển mọi sự. Schopenhauer đã ngộ nhận về thái độ của Kitô giáo đối với đau khổ. Ông nghĩ rằng Kitô giáo xem đau khổ như mục đích của cuộc sống. Kỳ thực, Kitô giáo nhìn nhận có đau khổ, nhưng lại dạy rằng niềm tin nơi Thiên Chúa sẽ lướt thắng được đau khổ. Chính Chúa Kitô đã nói rằng Ngài đến để mang lại sự sống dồi dào cho con người. Với Kitô giáo, sự sống sung mãn ấy không thể là một sự sống vô nghĩa và không có mục đích. Một số triết gia khác cũng đồng một quan điểm với Schopenhauer. Họ nói rằng có nhiều lý do để khẳng định rằng cuộc sống là buồn chán. Một trong những lý do đó là tính cách luân hồi của cuộc sống. Cuộc sống giống như huyền thoại Sisyphus trong chuyện thần thoại Hy Lạp. Sisyphus phải suốt ngày lăn một tảng đá lớn lên đỉnh đồi, để cuối cùng lại thấy nó nằm dưới chân đồi. Cuộc sống con người cũng thế. Chúng ta phải trải qua những tháng ngày độc điệu, và chu kỳ ấy lại tiếp tục trong con cháu chúng ta. Cả Albert Camus lẫn Thomas Nagel đều mô tả cuộc sống là phi lý. Đối với Camus, cuộc sống phi lý là do chính sự mâu thuẫn phi lý giữa những gì chúng ta muốn trong cuộc sống và những gì cuộc sống mang lại cho chúng ta. Nếu chúng ta thật sự muốn một điều gì đó mà không đạt được, thì chúng ta có thể tự tử. Nhưng không chấp nhận đối đầu với những khước từ của cuộc sống, thì cũng tệ hại như đi tìm sự an ủi trong tôn giáo, bởi vì tôn giáo cũng là điều phi lý. Thái độ tốt nhất là thách thức. Hãy vung nắm tay ra với cuộc sống để đòi lại phẩm giác con người. Điều làm cho cuộc sống trở thành phi lý chính là vì chúng ta không hiểu biết về nó mà thôi. Khoa học cũng chẳng giúp chúng ta lãnh hội được thế giới. Thân phận con người đầy khổ đau và chết chóc, và lý trí lại không thể tìm ra con đường dẫn về Thiên Chúa. Nhưng liệu có một thế giới nào có thể thỏa mãn những ước muốn và đòi hỏi của chúng ta không? Thomas Nagel đã nêu lên câu hỏi này khi phê bình Camus. Có phi lý là khi có khoảng cách giữa khát vọng và thực tại. Đối lại với thái độ nổi loạn của Camus, Thomas Nagel đề nghị thái độ khôi hài. Theo ông, có quá nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống được chúng ta nhìn vào một cách quá nghiêm chỉnh. Có quá nhiều mục đích trong cuộc sống được chúng ta đeo đuổi một cách quá nghiêm chỉnh. Ông bảo chúng ta phải xử lý với những khát vọng của chúng ta một cách khôi hài và mỉa mai. Một khó khăn khác khiến nhiều người không nhận ra ý nghĩa của cuộc sống chính là đánh mất ý thức về mục đích toàn diện và tối hậu mà chỉ có tôn giáo mới có thể mang lại. Theo cái nhìn của khoa học về thế giới, vũ trụ là một cái máy tuân theo những quy luật thiên nhiên dựa trên nguyên lý nhân quả. Dĩ nhiên, cái nhìn ấy sẽ không dành chỗ đứng nào cho bất cứ một yếu tố siêu nhiên hay siêu việt nào. Khoa học, khi giải thích về sự tuần hoàn của vũ trụ, xem ra không thể mang lại giải đáp cho câu hỏi tại sao nó như thế? Hoặc đâu là ý nghĩa đằng sau sự tuần hoàn ấy? Có một số triết gia thì cho rằng chính Kitô giáo là tôn giáo đã tước đoạt ý nghĩa của sự sống. Theo Kurt Bayer, Kitô giáo xem con người như dụng cụ trong tay của Thiên Chúa tạo hóa. Quan niệm như thế là hạ phẩm giá con người và chối bỏ mọi mục đích trong cuộc sống. Cuộc sống có thật sự vô nghĩa và phi lý như các triết gia trên đây nhìn thấy không? Nếu cuộc sống này là vô nghĩa và không đáng sống, thì có lẽ tự tử sẽ trở thành một hiện tượng phổ quát hơn. Vậy mà, phải ở vào tận cùng của khổ đau, đói khát và bách hại, thì con người may ra mới lao vào hành động tự tử. Bài thơ ngụ ngôn Người Tiều Phu của La Fontaine đã kết luận: thà sống khổ hơn là chết. Quả thật, tự nhiên, ai cũng muốn bám vào sự sống, với hy vọng rằng nó sẽ tốt đẹp hơn. Tác giả Dmitry Panin, người đã sống sót từ một trại tập trung, đã viết như sau: tôi cần phải chia sẻ những nhận xét của tôi về sự vắng bóng của những cuộc tự tử trong những điều kiện tồi tệ nhất của các trại tập trung. Cuộc sống càng vô vọng, thì con người càng quyết tâm bám vào nó. một cái nhìn quân bình về cuộc sống, đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận rằng thiện ác, tốt xấu, pha lẫn trong cuộc sống, cũng như chính bản tính con người. Cái chết có thể được nhìn một cách lạc quan. Chết là một giải thoát. Chết là ngõ đi vào cõi trường sinh. Về tương quan giữa con người và Thiên Chúa, tín đồ của Kitô giáo và của các tôn giáo khác không bao giờ nghĩ rằng phục vụ Thiên Chúa là hạ phẩm giá con người hay mất tự do. Trái lại, chính khi phục vụ một lý tưởng là đạt đến sự tự do hoàn hảo vậy. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay một tin vào đời tiếp tục bàn về đề tài Lời Chúa vẫn nói với chúng ta. Nếu đọc phúc âm mà không tin tưởng, bạn cũng sẽ chẳng thu lượm được kết quả nào. Mỗi sáng trước khi rước lễ, bạn nói: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng Chúa ngự vào nhà tôi, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn tôi sẽ lành mạnh. Và các bạn, mỗi người đều có ở nhà một cuốn sách đầy những lời có sức chữa khỏi kia. Bạn hãy thử đức tin bạn với những lời đó, cũng như người đàn bà kia đã thử đức tin của mình với Chúa Giêsu. Người đàn bà đáng thương kia trong phúc âm chỉ có một lần thử, một lần may mắn. Bà ta sẽ vui mừng và chắc chắn được chữa lành biết bao nếu bà ta được hạnh phúc ở trước mặt Chúa 1 giờ, 2 giờ, bao lâu tùy thích. Chúng ta có được cái may mắn đó, đáng lý chúng ta phải vui mừng, tin tưởng và nồng nhiệt biết bao. Chúng ta không bao giờ nghe Chúa hết được. Chúng ta không thể nào hụt Chúa mãi được. Chắc chắn phải có một ngày nào đó chúng ta sẽ nghe Chúa nghiêm chỉnh, nghe Chúa với lòng đầy tin tưởng, nghe Chúa để được người chữa lành. Nhưng đọc phúc âm với đức tin là thế nào? Dĩ nhiên, nếu tin rằng tất cả những gì đã nói trong phúc âm đều có thật, đều đã xảy ra, chưa đủ, vì đó là thái độ phải có đối với bất cứ cuốn sách truyện phàm tục nào mà bạn cho là đứng đắn. Đọc phúc âm với đức tin là tin tất cả những gì nói trong đó đang được thực hiện, tin rằng đó là một cuốn sách mạc khải, khám phá, là tin rằng phúc âm không phải chỉ là một pho lịch sử, còn hơn thế nữa, một lời tiên tri. Phúc âm cho bạn biết bạn là ai, hành động của bạn như thế nào. Phúc âm thuật lại cho chúng ta đời sống của Chúa Giêsu giữa nhân loại. Nhưng Chúa vẫn sống luôn mãi giữa nhân loại. Chúa ngày nay vẫn là Chúa của ngày xưa. Nhân loại ngày nay vẫn là nhân loại như ngày xưa. Những gì phúc âm tả vẫn còn xảy ra hiện nay. Phúc âm mạc khải cho tôi biết đời sống của tôi, Chúa thương tôi thế nào và tôi đối đãi với người thế nào. Đúng hơn, tôi bạc đãi người thế nào. Ta đừng coi phúc âm như cuốn truyện cổ tích, một tập nhật ký đạo đức, một cuộc hành hương nặng tình cảm. Ta hãy đọc nó như một cuốn sách mạc khải, trình bày cho chúng ta Thiên Chúa và con người. Ta đã được tuyên báo ám chỉ đoán trước trong phúc âm. Phận sự của ta là nhận ra những nơi, những lời liên quan đến ta, những lời trực tiếp hướng đến ta. Khi ta rước lễ, ta không kết hiệp với Chúa Giêsu đã sống cách đây hơn 2000 năm, nhưng sự kết hiệp với Chúa hiện đang sống. Thì đây cũng thế, khi đọc phúc âm, bạn đừng nghe như nghe Chúa nói với người khác cách đây hơn 2000 năm. Bạn hãy nghe Chúa nói với bạn, trong phép thánh thể, Chúa sống, và ở đây Chúa nói. Người Công giáo chúng ta từ lâu vẫn có thói quen là mỗi khi gặp đau khổ hay nghi ngờ, họ mở phúc âm ra và đọc bất kỳ câu nào mà mình gặp trước mắt. Chắc rồi, chắc chắn không phải lúc nào cũng gặp được câu trả lời ám hạp. Nhưng thế nào họ cũng sẽ nhận được niềm an ủi cần thiết. Họ đã tiếp xúc với Chúa Giêsu, đã nghe được tiếng người nói. Họ đã được đưa lên tới tầm tay người. Nếu tôi chỉ có thể chạm đến người, một sức mạnh phát xuất từ nơi người và chữa họ lành đã. Phúc âm là hình bóng giáo hội, cũng như cựu ước là hình bóng của tân ước. Tất cả lịch sử chung riêng của chúng ta đều được gói ghém trong phúc âm, cũng như hình ảnh Chúa Giêsu Kitô đã được gói ghém trong cựu ước. Khi ấy, bắt đầu từ Môi-se rồi trải qua các tiên tri, người cất nghĩa cho họ tất cả những gì trong Kinh Thánh có liên quan đến người. Tất cả những sự đó chỉ là những hình bóng cho những việc sắp xảy đến. Thư Colosse chương 2 câu 17. Lời Chúa sẽ vẫn là lời mặc khải nếu chúng ta bằng lòng tin rằng những lời đó còn liên quan đến chúng ta, còn có thể vạch mặt chỉ tên chúng ta. Lời Chúa là lời hằng sống, rất hiệu nghiệm, bén nhọn hơn cả cây gươm hai lưỡi, sắc bén đến nỗi có thể phân chia hồn xác, các khớp xương và các sống tủy, thấy rõ cả tâm tình và tư tưởng thầm kín trong cõi sống. Không ai có thể trốn tránh được cái nhìn của lời ấy. Tất cả đều bị phơi trần, đều bị vạch mặt chỉ tên. Thư Do Thái chương 4 câu 12 và 13. Khi Chúa tỏ mình ra cho ai, người đó nhận biết Chúa là ai và đồng thời cũng nhận biết mình là ai. Xin Thầy hãy xa tôi vì tôi là kẻ tội lỗi. Thánh Phêrô đã kêu lên như thế khi Ngài bắt đầu đoán ra Chúa. Không bao giờ có sự mặc khải Thiên Chúa mà đồng thời lại không có sự mặc khải con người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, đối với những ai yêu thích điện ảnh, hẳn sẽ biết bộ phim Hành trình đi tìm sự sống của đạo diễn Abbas Kiarostami đã tham dự liên hoan phim Cannes vào năm 1997. Bộ phim đã thực sự gây hứng thú cho hết thảy những khán giả đến tham dự. Nội dung bộ phim thuật lại hành trình của một người đàn ông tên là Bobby, đã bỏ 200.000 tô man một tháng để thuê người làm việc cho mình. Tuy nhiên, số tiền đó không phải để trả công cho một công việc bình thường, mà để thuê người gọi ông hai lần vào buổi sáng khi ông ta nằm trong một cái hố dưới bóng cây trên sa mạc với ý định muốn tự tử. Nếu ông ta không dậy, thì hãy dùng xẻng lấp đất, xoại đá, chôn vùi ông xuống hố. Người thứ nhất được thuê đến gọi ông già dậy là một anh lính trẻ. Khi thấy ông không dậy khỏi hố, anh lính trẻ đã bỏ chạy vì sợ hãi, không đủ can đảm vùi lấp ông. Người thứ hai được thuê là vị linh mục trung niên. Vị linh mục này học rất nhiều về lý thuyết, thần học trong thời gian ở Đại chủng viện, nhưng chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy ở đời, nên cũng không để ông già tự tử vùi mình dưới hố. Bobby nói với vị linh mục, một lúc nào đó, con người sẽ không còn tin tưởng vào Thiên Chúa nữa, mà tự quyết định cuộc đời mình. Tôi biết rằng tự tử là một tội trọng, nhưng một cuộc sống mà không có hạnh phúc cũng là một tội ác to lớn không kém. Khi chúng ta không hạnh phúc, chúng ta sẽ làm tổn thương đến những người khác. Vị linh mục giải thích, những gì anh đòi hỏi là không phù hợp với ý Chúa, nên tôi không thể giúp anh được. Người thứ ba được thuê, đó là một ông già, làm ở viện bảo tàng. Hiểu được những suy nghĩ của Bobby, ông đã giúp Bobby từ bỏ ý định tự tử. Bộ phim mở ra một khung cảnh rất ý nghĩa, đó là khi rơi vào cảnh buồn chán, đau khổ và bế tắc, Bobby đã thắt sợi dây thòng lọng lên cây dâu chín mọng. Nếu đó là con đường duy nhất để Bobby kết liễu cuộc đời mình, thì đó quả thật cần thiết và rất mau lẹ. May mắn là tay Bobby vừa giơ lên kéo thòng lọng vào cổ, thì bàn tay đã chạm vào những trái dâu chín mọng. Hái trái dâu nếm thử, đó là lần đầu tiên Bobby cảm nhận được sự ngọt ngào của những trái dâu, mà nếu chết đi thì chẳng thể nào biết được. Chính hương vị của những trái dâu đã kéo Bobby trở về với cuộc sống và tìm cho mình con đường sống, thoát khỏi mọi dằn vặt và khổ đau. Quý vị và các bạn thân mến, công việc cuộc sống thường ngày có quá nhiều điều đơn điệu, nhàm chán, khiến con người không tìm được ý nghĩa. Hơn lúc nào hết, người ta thống kê được ở những quốc gia càng văn minh tiến bộ, lại càng nhiều người tự tử. Phần lớn, người tự tử ở độ tuổi còn rất trẻ. Trong đó, có người giàu, người nghèo, có cả giới văn nghệ sĩ, diễn viên. Người ta muốn chết, không phải vì thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng vì thiếu niềm tin, thiếu lẽ sống. Họ cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, vô nghĩa. Họ rơi vào cơn trống rỗng tâm linh và muốn tự quyết định cho cuộc đời. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng có những ý nghĩ như Bobby. Hãy dừng lại vài phút, khám phá con người và thế giới xung quanh, lắng nghe cảm xúc của mình để tận hưởng những niềm vui nho nhỏ hàng ngày. Mỗi biến cố, mỗi con người đều là một ẩn dụ mà chúng ta cần khám phá để hiểu được lời mời gọi của Thiên Chúa. Hãy nghe mục sư Martin Luther King chia sẻ những cảm nhận về cuộc sống. Đôi lúc, cuộc sống thật khắc nghiệt, rắn như thép đã được tôi luyện. Cũng có lúc ảm đạm và đau đớn. Như bất cứ một dòng chảy nào của một con sông, cuộc sống có những lúc khô cạn và những khi triều cường. Cũng như sự thay đổi của thời tiết, cuộc sống có cái ấm áp dễ chịu của những mùa hè và cái rét buốt của những mùa đông. Nhưng chúng ta có thể tự nâng mình lên khỏi nỗi chán chường và tuyệt vọng, vươn đến sự vui vẻ của hy vọng và biến đổi các thung lũng hoang vắng, tăm tối, thành những lối đi chan hòa ánh nắng của sự thanh bình sâu lắng. Đời sống là một hành trình tìm kiếm, tìm sự khôn ngoan, tìm chân lý, tìm niềm vui, hạnh phúc và nhất là tìm Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa mới có lời giải đáp thỏa đáng cho mọi thắc mắc, mọi khó khăn của con người chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con không ngừng khát vọng tìm kiếm Chúa như lẽ sống của cuộc đời mình. Giúp chúng con gặp được Chúa nơi tha nhân, nơi mọi biến cố lớn nhỏ, giữa những lối đi dọc ngang bộn bề của cuộc sống. Vì Chúa chính là vẻ đẹp, là sự tươi mới của đời sống chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.